Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Giờ phút này nơi đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, với lòng thành kính toàn thể hành giả đồng hướng tâm, cung thỉnh Thượng Tọa Quang Lâm Pháp Tòa ban bố pháp thoại sáng hôm nay cho đạo tràng tu học chúng con. Ban chung cổ trỗi chuông trống bát nhã để cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư Quang Lâm Pháp Tòa toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay thật lớn thật dài để thành kính cung thỉnh bước chân Thượng Tọa Giảng Sư Quang Lâm Pháp Tòa. Chúng con thay lời ban tổ chức cùng hành giả thành kính đảnh lễ cung đón Thượng Tọa và cung thỉnh Thượng Tọa Đăng Lâm Pháp Tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để bắt đầu cho buổi pháp thoại sáng hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư. Kính mời toàn thể pháp hội đạo tràng đồng quan hỷ chắp tay niệm Phật cầu gia hộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa An Tòa Pháp Tòa. Kính mời đại chúng đồng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử hành giả, quả là một niềm phước báo vô biên cho tu viện Tường Vân chúng ta sáng hôm nay, cũng như khóa tu một ngày an lạc lần thứ 93, được thành kính cung đón bước chân Thượng Tọa Quang Lâm về ban bố một thời pháp thoại cho ngày tu học sáng hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, hiện diện trên pháp tòa là Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, xin giới thiệu đến toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, không phải chỉ riêng đạo tràng tu viện Tường Vân, khóa tu một ngày an lạc của chúng ta mới được diễm phúc cung đón Thượng Tọa. Đặc biệt với hạnh nguyện của một nhà hoằng pháp, Thượng Tọa đã vân du trong và ngoài nước để ban ánh sáng Phật Pháp đến với toàn thể chúng sinh, trong đó có đạo tràng tu viện Tường Vân của chúng ta. Quả thật với những gì chúng ta đã nghe, mưa từ giọt nước cành dương, chúng sanh lợi lạc muôn phương thấm nhuần. Tu viện Tường Vân của chúng ta cũng là một trong những đạo tràng được đầy đủ diễm phúc, được Thượng Tọa Quang Lâm nhiều lần để ban bố pháp thoại. Và đặc biệt những lần Thượng Tọa Quang Lâm cũng là một dấu ấn trong lòng hành giả tu học của chúng con. Kính bạch Thượng Tọa, giờ phút này thay lời cho hành giả, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa ban bố một thời pháp thoại sáng hôm nay nhân khóa tu lần thứ 93 tại tu viện Tường Vân, thành kính cung thỉnh pháp âm của Thượng Tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là một cái thiện duyên lớn khi thầy lại có dịp quay về lại chùa Tường Vân thân thương này để mà chia sẻ Phật Pháp cùng quý Phật tử. Thật là thiện duyên là một cái duyên rất là tốt đẹp. Vì khi mà nhìn xuống quý vị đang ngồi ở dưới á, phải nói là thầy cảm thấy rất là phấn khởi, cảm thấy rất là ấm áp và cảm thấy rằng Phật pháp sẽ trường tồn mãi mãi trên cái hành tinh này. Chúng ta không phải là mèo khen mèo dài đuôi, nhưng mà quả thật rằng là trên cái hành tinh này cho đến thời điểm này, quý vị cứ nhìn xem, cái tổ chức lớn nhất của thế giới đó là Liên Hiệp Quốc. Và trước cái tình hình thế giới đang rối ren, đang lộn xộn, đang chiến tranh, đang khủng bố, đang đạo đức là suy đồi, thậm chí ngay cả trong cái học đường, thậm chí ngay cả trong những cái quốc gia được mệnh danh là tiến bộ nhất là thế giới. Và rồi trong cái mớ lộn xộn, rối ren đó thì người ta thấy Phật giáo như là một cái phao cứu tinh. Và rồi những cái người mà trí thức, dầu bất cứ là tôn giáo nào, và một khi người ta nghiên cứu đến đạo Phật, người ta thấy rằng quả thật đạo Phật là phi tôn giáo. Phi tôn giáo đây là gì? Là nó vượt lên cái giới hạn của tôn giáo để mà nó đứng ở một cái vị trí mà ai cũng có thể áp dụng được. Người tôn giáo nào cũng có thể áp dụng được hết. Đây là cái rất đặc biệt của là Phật giáo. Khi nghiên cứu kỹ, người ta thấy Phật giáo siêu vượt lên cả tôn giáo. Và đặc biệt là cái thành phần là trí thức á, họ rất là say mê, dầu họ thuộc cả cái tôn giáo khác. Và nếu như quý vị gần đây, quý vị nhìn trên cái trang Facebook của chúng tôi, cũng như những cái trang mạng khác, quý vị thấy hiện nay ở bên Mỹ có một cái vị linh mục tên là Robert. Cái vị này sau khi mà hành thiền định Phật giáo á, cái vị linh mục này thấy lợi ích quá, thấy nó thiết thực quá. Trong cái hành thiền này không có gì tôn giáo ở trong này hết, mà nó như là một cái phương thuốc mà nó chữa bệnh. Và ông ta thấy rằng tuyệt vời quá. Cho nên sau đó cái vị này đã ra một cái quyển sách là Why Buddhism is True, tại sao đạo Phật là đúng đắn. Sách này mới ra xuất bản tháng 8 năm ngoái 2017. Đây là cái quyển sách gần nhất mà chúng ta có thể biết được. Chưa nói đến những cái thành phần trí thức nhiều nơi khác trên hành tinh này, trên thế giới, người ta ca ngợi Phật giáo. Vì vậy cho nên là khi mà nhìn xuống một đạo tràng hoành tráng, nói đến Tường Vân là ai cũng chắp tay bái phục. Phải nói cái thầy Phước Tiến này, thầy này là còn có phước báo lớn ghê. Không biết sao mà thầy tổ chức tuyệt vời. Nhìn trên này mà nhìn xuống là quý vị khán giả khắp năm châu, quý vị nhìn thấy đạo tràng Tường Vân là quý vị không nể là thôi. Và vì vậy cho nên là trong một cái không khí mà nhiều người, nhiều tấm lòng đang khát khao Phật pháp. Và như chúng ta đều biết, sáng nay là Chủ nhật, là ngày cuối tuần, đáng lẽ là quý vị là đi chơi, đi thư giãn. Nhưng không, sắp xếp đến chùa Tường Vân để nghe pháp. Thì đây là một cái suy nghĩ rất là đúng đắn. Và dưới con mắt của thầy á, thầy thấy rằng cái suy nghĩ này á, nó sẽ lời cho quý vị, lời trước mắt là cho bản thân của quý vị, và rồi sau đó từ quý vị rồi nó sẽ lan truyền ra những thành phần, trước nhất là trong gia đình của quý vị, vợ chồng con cái. Có thể rằng là họ chưa biết Phật pháp, thậm chí họ còn khinh thường nữa. Họ nói đi chùa gì mà đi chùa,
Đó. Nhưng mà không sao, từ từ rồi là họ sẽ hiểu. Họ sẽ thấy rằng cuộc đời này, rồi cuối cùng ai cũng là ra đi. Đó. Đừng có tưởng rằng tiền bạc, đừng có tưởng rằng nhà cao cửa rộng, đừng có tưởng rằng quyền thế là có thể làm được tất cả. Không đâu. Nếu như giàu có mà làm được tất cả thì Đức Phật của chúng ta không dạy gì từ bỏ cái ngai vàng đó. Để nói lên gì? Để nói lên rằng trong cái vũ trụ này, trong cái thế giới của loài người này, nó có một cái gì đó cao quý. Nó có một cái gì đó rất là cao quý đó. Mà cái đó nó nằm đâu? Cái đó nó nằm trong mỗi người chúng ta. Không xa đâu quý vị. Nó nằm trong chính bản thân của quý vị. Nó nằm trong chính mỗi con người Phật tử là chúng ta. Nhưng nó chỉ xuất hiện có điều kiện. Nó xuất hiện là có điều kiện, chứ không phải là bỏ tiền ra mua là có đâu. Không có đâu. Đó. Trong kinh Phật nói cái đó là hạt minh châu, là cái quý giá lắm. Nó nằm ở đó, nhưng mà có điều kiện. Điều kiện đó là gì? Điều kiện đó là anh phải tu tập, anh phải làm điều thiện, anh phải giữ gìn giới luật. Không dừng lại đó, bạn phải sau đó phải ngồi thiền định, phải hành thiền, để cho tâm tư các cái vọng tưởng nó lắng xuống. Những cái sự mà khinh chê bôi bác này kia lắng xuống, rồi trí các bạn nó mới sáng lên. Rồi lúc đó các bà mới té ra thế. Đó. Té ra thế. Thì cái ra thế trong mọi người chúng ta, đó là cái mà Đức Phật Thích Ca chúng ta hằng mong muốn. Đó. Không có con đường nào khác ngoài con đường tu tập giới định tuệ, chúng ta mới phát huy được cái hạt minh châu đó. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng đẻ ra đúng như Đức Phật nói, trên trái đất này, trên cái hành tinh này, mọi thứ đều là giả tạm. Đừng có chạy theo những cái giả tạm đó nữa, hãy dừng lại, dừng lại. Và Đức Phật đã đưa ra cho chúng ta nhiều cái phương pháp để giúp cho mọi người chúng ta phát huy cái hạt minh châu đó. Và thầy là một trong nhiều người đệ tử đi truyền lại cái tinh hoa đó. Và bây giờ đây thầy sẽ chia sẻ với quý Phật tử một đề tài, đó là đối trì một con ma. Ma là cái gì? Nó có liên hệ gì đến cái cuộc sống của mọi người chúng ta? Và nó có liên hệ gì đến Phật Pháp không? Thì đây là những cái gì mà thầy muốn chia sẻ với toàn thể quý còn quý Phật tử. Đầu tiên thầy xin kể một cái câu chuyện về một con ma. Cái câu chuyện này nó xảy ra ở Nhật Bản vào cuối thế kỷ thứ 13, là cái giai đoạn mà nước Nhật đang hưng thịnh cái pháp môn thiền định Phật giáo. Và trong cái sự hưng thịnh đó thì có nhiều cái câu chuyện được các vị thiền sư ghi chép lại. Trong đó có một cái câu chuyện, đó là sự chinh phục của một con ma. Nội dung câu chuyện đó là có một cái người vợ trẻ xinh đẹp nhưng mà bệnh nặng và sắp chết. Thì trong khi hấp hối, người vợ xinh đẹp đó đã nói với chồng: anh ơi, em thương anh lắm, yêu anh nhiều lắm. Bởi vậy, cho nên sau khi em chết, anh nhớ đừng có đi theo với một người đàn bà nào khác. Nếu không, hàng đêm em sẽ về và em sẽ làm khổ anh. Thế rồi sau khi người vợ chết, người chồng tuân giữ nghiêm túc 3 tháng. Và rồi sau đó người chồng này đã gặp và yêu và cưới một người đàn bà khác. Thì ngay sau cái đêm tân hôn cưới đó, hàng đêm con ma này hiện về. Và ông chồng này thấy rằng con ma này sao cái chuyện gì nó cũng biết. Hắn biết rằng ông chồng trong ngày đó làm những cái cử chỉ gì đối với người vợ mới: thương yêu, tặng quà, rồi những cái câu chuyện mà nói năng đối đáp là con ma nó lặp lại y chang đó. Và thế rồi ông chồng này ông không có ngủ được. Và rồi những cái đêm mất ngủ về làm ổng á là rất là đau khổ. Và thế rồi có người mách miệng nói: thôi ông ơi, bây giờ ông tới kiếm một vị thiền sư, nhờ ông ta giúp cho. Thì sau đó cái người chồng đau khổ này đến gặp vị thiền sư và tường thuật lại như mà chúng ta vừa được biết. Và sau đó ông thiền sư này bình luận: quả thật cái con ma này rất là thông minh, chuyện gì nó cũng biết. Quả thật ngươi phải kính trọng cái con ma này. Lần sau mà ngươi gặp lại cái con ma này á, thì ngươi nói rằng ta rất kính nể nàng, ta rất thương yêu nàng, nàng rất là thông minh. Và rồi nếu như mà nàng trả lời được cái câu hỏi này thì ta thề sẽ từ bỏ cái hôn nhân này và không đến với bất kỳ một người đàn bà nào khác nữa. Thế rồi người chồng mới nói: thưa thiền sư, cái câu hỏi đó là như thế nào? Thế rồi người thiền sư đó mới nói rằng khi gặp lại cái con ma đó, người hốt trong tay một nắm đầu, rồi ngươi nói với nàng, ngươi khen nàng là thông minh, và nếu như mà nàng trả lời được trong tay của ngươi có bao nhiêu mà viên đầu thì lúc đó là ngươi sẽ là từ bỏ. Mà nếu như không trả lời được thì đó chỉ là ảo giác của trí tưởng tượng còn của ông. Và đêm đó con ma nó cũng hiện về và nó cũng tường thuật lại những cái câu chuyện xảy ra trong ngày. Thậm chí nó còn nói hôm nay chàng đã đến gặp một vị thiền sư đó. Và thế rồi người chồng đau khổ này cũng thực hiện đúng những cái gì mà vị thiền sư dặn. Và rồi người chồng này khen cái con ma đó: em quả thật là một người rất là thông minh. Thôi bây giờ nếu như em mà trả lời được, trong tay của anh đây có bao nhiêu cái hạt đậu, thì anh sẽ từ bỏ cái cô vợ mới. Và thế rồi anh chàng đó hốt một nắm đậu ở trong tay đưa ra. Và thế rồi con ma biến mất, không còn con ma nào xuất hiện nữa. Như vậy qua cái câu chuyện thiền này chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy rằng cái hiện tượng con ma hình như nó không phải là thật. Hình như nó không phải là thật. Hình như nó đúng như ông thiền sư nói, đây là cái ảo giác của trí tưởng tượng còn của ông. Hay là con ma là cái ảo giác của trí tưởng tượng của con người. Hình như là vậy. Sở dĩ chúng ta nói hình như tại vì chúng ta chưa có biết chắc. Nào, bây giờ muốn biết chắc, muốn có thêm những cái tư liệu thì chúng ta nghe thêm. Quý Phật tử có thích nghe thêm không? Quý vị đã từng thấy ma chưa? Có người chưa, nhưng mà chắc chắn cũng có người thấy. Tuy nhiên dù chưa hay là đã thì chúng ta cần phải biết. Phải không? Rồi thì bây giờ kể câu chuyện, kể con ma này, chắc chắn rằng nó phải có một cái ý nghĩa. Thì cái chuyện mà vợ chồng, cái quan hệ nam nữ, đây là một cái chuyện thường tình, tự nhiên của con người nói riêng và của thế giới động vật là nói chung. Tuy nhiên trong cái mối quan hệ này, giữa tay hai, giữa tay ba này, thì chúng ta thấy rằng cái người chồng đó đã làm cái gì mà cái con ma đó nó xuất hiện. Nếu như mà người chồng không có tiến tới, nếu như người chồng mà giữ cái lời dặn dò của người vợ cũ còn của mình, không có quan hệ tiếp một người đàn bà khác nữa, thì con ma nó có xuất hiện không thưa quý vị? Không, ai cũng công nhận vậy, phải không? Đã. Mà trong cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng con ma nó xuất hiện tại vì người chồng á vi phạm hợp đồng. Đó là một cái việc mà đối với người nữ đây là một cái tội lỗi rất nặng. Đó. Hình như đối với người nữ chúng ta cả gì cũng có thể tha cho anh hết, nhưng mà có một cái em không thể tha cho anh, đó là đi theo một người phụ nữ khác. Đó. Chuyện này đúng không thưa quý vị? Đúng phải không? Bởi vậy là gì? Cái chuyện mà nam nữ gặp nhau thì nó có những cái việc đó, quy ước là với nhau, đó là sự chung tình, là chung thủy. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy khi mà quý Phật tử thọ tam quy ngũ giới thì trong đó có cái giới cấm là thứ ba, đó là gì? Không tà dâm. Đây ý nói rằng là đừng có vi phạm, nghĩa là một vợ một chồng thôi, đừng có là quan hệ thêm một cái người thứ ba. Đó. Thì trong cái câu chuyện này là người chồng vi phạm. Đó. Vi phạm, không giữ đúng, nghĩa là chính cái sự mà không giữ đúng này mà sau đó con người đã bị là đau khổ. Và rồi cái chuyện mà đau khổ đó là nó diễn ra trong tâm trí của cái ông chồng đó. Và cái câu chuyện này nó có liên quan đến cái hoạt động tâm lý, hoạt động tinh thần đó. Và cái chuyện con ma này nó có liên hệ đến một cái hiện tượng gọi là chiêm bao. Đây, vì như được ghi trong cái kinh sách của Phật giáo, thì trong cái chiêm bao á, nó có cái chiêm bao liên hệ đến ma ở đó. Thì trong kinh sách Phật giáo có đề cập đến 6 kỳ nguyên nhân mà đưa đến chiêm bao đó. Chúng ta chiêm bao, chúng ta thấy cái này, thấy cái kia, có khi thấy đúng, có khi thấy sai, có khi thấy chập choạng mập mờ, có khi thấy rất là rõ đó. Thì có 6 cái nguyên nhân đưa đến là giấc chiêm bao nha. Nguyên nhân thứ nhất đó là gió, mà trong người mình bị gió đó, bị trúng gió là chẳng hạn vậy. Thì đây là một cái nguyên nhân nó cũng thể làm cho mình là chiêm bao đó. Nguyên nhân thứ hai đó là đàm, khi mình bị cổ họng của mình nó bị mà nó bị nghẽn, nó làm cho cái đường hô hấp là nó bị trở ngại, nó cũng gây ra là chiêm bao. Cái nguyên nhân thứ ba đó là mật gan đó. Do cái nội tiết là nó không điều hòa, rồi nó cũng tạo cho cái giấc là chiêm bao. Rồi tiếp đến á, là thứ tư là cái giấc chiêm bao nó do cái sự nóng hay là lạnh. Đó, trong người mình là lên cơn sốt hay là mình lạnh run người, thì cái này cũng có thể gây ra hiện tượng là chiêm bao. Hiện tượng hay là cái nguyên nhân thứ năm nó có thể là làm cho người mình chiêm bao, đó là có sự tác động của chư thiên hay là của ma quỷ. Có thể do sự tác động của chư thiên, thần thánh đó, hoặc là ma quỷ đó. Thì cái hiện tượng thứ năm này nó cũng làm cho con người là chiêm bao. Và hiện tượng là thứ sáu đó là những cái chủng tử, những cái hạt giống mà mình đã làm trong quá khứ, bây giờ nó được lưu lại, giữ lại trong cái tiềm thức của mọi người là chúng ta. Đã, những cái việc làm, những cái suy nghĩ, hành động, nói năng trong quá khứ thì nó được lưu lại. Mỗi khi chúng ta làm cái gì đó thì nó lưu lại trong cái bộ nhớ của con người. Và rồi sau đó nó đợi cơ hội và nó hiện ra làm cho chúng ta là chiêm bao. Thì trong 6 cái nguyên nhân mà đưa tới chiêm bao này á, thì đây là một cái câu chuyện đối đáp giữa một cái vị vua rất là thông minh vào khoảng thế kỷ thứ nhất tại Ấn Độ, là nhà vua có tên là Milinda. Và câu trả lời đó là một vị tỳ kheo trẻ Phật giáo tên là Nagasena. Nếu như quý vị mà có ai mà nghiên cứu về Phật học, quý vị đọc cái tác phẩm này, Milinda Vấn Đáp. Thì trong cái tập sách Milinda Vấn Đáp này cho chúng ta biết rằng là nhà vua Milinda trị vì Ấn Độ lúc đó rất là thông minh. Đó. ông ta là dòng dõi của cái vị đại đế Alexander ở bên Hy Lạp. Khi mà tiến quân đi xâm lược các nước thì ông Milinda này là dòng dõi con cháu của cái vị đại đế đó, thống trị đất nước Ấn Độ. Trẻ, thông minh, rất giỏi về các cái lĩnh vực ở thế gian. Tuy nhiên ông vua này có một cái là ông thích đi tìm là chân lý, thích đi tìm cái bí mật trong vũ trụ, trong tôn giáo. Vì vậy cho nên là ông đi săn tìm, đi săn tìm trong những cái tăng sĩ của nhiều tôn giáo tại Ấn Độ lúc đó. Thì ông ta gặp cái vị tăng sĩ trẻ tên là Nagasena. Và khi ông gặp được rồi là ông mê mệt, mê như là một người chết đuối tìm thấy cái phao cứu sinh là giữa biển vậy đó. Ông mê. Và ông thường hay đi đến cái khu rừng của cái vị tỳ kheo trẻ Nagasena này để mà hỏi, và Nagasena này là trả lời. Thì cái việc đối đáp giữa hai cái người này rất là hay, nó có những câu chuyện rất là tuyệt vời. Những cái sự đối đáp này giống như là những cái thâu tóm lại những cái ý nghĩa của Đức Phật Thích Ca. Đã, những cái ý tưởng của Đức Phật Thích Ca trước đây, trước đó khoảng 500 năm, thì cái câu trả lời của Nagasena là như là phục hồi lại dưới một cái hình thức đối đáp ngang qua những cái là câu chuyện. Và cái câu chuyện chúng ta trích dẫn ở đây đó là câu chuyện về nhất là chiêm bao. Và trong cái câu chuyện giữa đối đáp giữa hai vị này đó là về giấc chiêm bao. Thì như vừa giới thiệu hôm nay, đây là có 6 cái nguyên nhân đưa đến chiêm là chiêm bao. Và thế rồi khi mà nhà vua hỏi có chiêm bao, gợi ý ra là chiêm bao là như vậy, thì Nagasena trả lời là có 6 cái nguyên nhân đưa đến là chiêm bao. Và rồi vị tăng sĩ trẻ Nagasena nói tiếp, trong 6 cái nguyên nhân đưa đến chiêm bao đó thì cái nguyên nhân sau cùng là thật, còn 5 cái nguyên nhân trước là ảo. Chúng ta lưu ý nha, 5 nguyên nhân đầu là ảo mà nguyên nhân sau cùng mới là thật. Đó. Thầy xin nhắc lại 5 cái nguyên nhân đầu. Thứ nhất là do gió này, thứ hai do đàm này, thứ ba do mật này, thứ tư là do nóng sốt hay là lạnh cảm này, thứ năm á là do chư thiên hay là ma quỷ. Đây này, chư thiên hay là ma quỷ. Đó. Và thứ sáu mới là thật. Mà thứ sáu là thật đây là gì? Thật đây là tất cả những cái suy nghĩ, nói năng, hành động của mình trong quá khứ thì bây giờ nó được lưu lại, nó lưu lại trong cái tiềm thức. Mà quý vị lưu ý nha, là mình học Phật pháp tới gặp nhau thầy trò cho vui, đồng ý, nhưng mà không dừng lại đó, bên cạnh cái vui chúng ta phải mở mang ra, chúng ta phải hiểu. Vì đạo Phật là đạo của hiểu biết, của trí tuệ. Đạo Phật là đạo của trí tuệ, của mở mắt. Đó, giống như Đức Phật nói pháp của ta giảng là cho người mở mắt chứ không phải cho người nhắm mắt. Mình mở mắt đây có nghĩa là hiểu. Đó. Cho nên ngang qua cái bài giảng này để thầy sẽ giúp cho quý vị hiểu. Đó. Chúng tôi là một buổi sáng này là thấy không, bỏ cuộc đi chơi Vũng Tàu mà chịu khó tới Tường Vân mà ngồi cả buổi sáng, ngồi nguyên ngày về tội lắm chứ, phải không? Nó phải có lời chứ. À, đó, bỏ một ngày đi chơi để tới phải có cái gì mà lợi lộc chứ. Còn nếu như mà chỉ cười không thôi á, thôi thì đi mình ra coi bằng nghề hả, ở ngoài là cười là được rồi. Nhưng không, Phật pháp phải có một cái gì đó, mình phải hiểu thêm. Ngoài cái vui thì mình cần phải có cái hiểu biết nhá. Đó. Thì chúng ta quay lại là cái nguyên nhân thứ sáu, nguyên nhân thứ năm và nguyên nhân thứ sáu. Theo trả lời của cái vị tăng sĩ trẻ Nagasena thì cái nguyên nhân thứ năm gây ra chiêm bao đó là chư thiên hay là ma quỷ. Chúng ta có thể nói đó như là thần thánh nhé. Đó, cái đó là ảo. Nhưng mà cái thứ sáu mới là thật này. Cái thứ sáu là gì? Tất cả những cái suy nghĩ, nói năng và hành động của mình. Đây, những cái suy nghĩ, nói năng và hành động này là thiện hay là ác, đã thật hay là dối, đã thì tất cả những cái thiện ác này á, nó đều được ghi lại hết á, nó đều được ghi lại trong bộ nhớ của mỗi người chúng ta, đã và thế rồi nó sẽ tùy duyên. Rồi nói làm cho chúng ta là chiếm bao đó. Thì ông Nagasena, ông ta nói cái này là thật. Cái thứ sáu là thật đó. Vì là để chúng ta biết rồi chúng ta sẽ tu. Nhưng mà chúng ta sẽ tu như thế nào? Chúng ta sẽ để Phật giáo là nó hay lắm, tuyệt vời. Nhiều người nói ô cần gì là phải đi Phật giáo, tại vì tôn giáo nào cũng tốt hết, tôn giáo nào cũng ăn hiền ở lành, khuyên con người chúng ta sống tốt đạo là đẹp đời, thôi cần gì phải đi chùa cho mệt, cứ ở nhà ăn chơi cho nó sướng. Nhưng đâu phải vậy. Nhưng không phải vậy, mà mình cần phải học. Mình cần phải học. Cho nên chúng tôi nể thầy Phước Tiến này lắm. Nệ thầy là tại vì thầy tạo dựng ra một cái môi trường để mà học. Thầy mời rất nhiều giảng sư đến để mà giảng pháp. Đó, cái này là quan trọng lắm. Phật giáo sợ gì khác, tôn giáo khác là khác ở cái chỗ này. Nói đến tôn giáo là nói đến niềm tin. Tôn giáo nào cũng có niềm tin hết. Nhưng mà trong Phật giáo, cái niềm tin đó phải đặt trên cơ sở mở mắt. Mở mắt là thấy biết. Đó, thấy không? Chứ mình tin á, mà mình tin mà mình không hiểu á, là giống như là niềm tin mù quáng. Đó, cho nên là chúng ta là phải học. Thì chúng ta quay lại là, quý vị lưu ý nha, cái chiêm bao á là gì? Là tất cả những cái gì mình suy nghĩ, mình nói và mình hành động, những cái suy nghĩ đó bao gồm thiện hoặc là ác, đó, đúng và sai, nó đều lưu hết. Nó đều lưu toàn bộ trong cái tiềm thức đó. Lưu đó và đợi một lúc nào đó nó sẽ phát ra. Và ngài Nagasena nói cái này là thật. Rồi trong cái câu chuyện này cho mình biết rằng cái giấc chiêm bao đó nó ở trong một cái trạng thái cơ thể như thế nào. Thì cái giấc chiêm bao này nó xảy ra là khi mà cái người đó mà tỉnh hoàn toàn á, thì không có chiêm bao. Chẳng hạn như chúng ta thức hoàn toàn thì chúng ta không thể chiêm bao. Hoặc là chúng ta ngủ say thì không có chiêm bao. Nhưng mà cái chiêm bao này nó xuất hiện khi mà tâm thức của chúng ta nó ở cái chặng giữa nửa thức mà nửa ngủ. Nửa thức mà nửa ngủ. Đó là chúng ta lưu ý nha. Chiêm bao này nó xuất hiện khi trong tâm trạng chúng ta nửa thức mà nửa ngủ. Đó. Và cái giấc chiêm bao nó thường xuất hiện là cái gì mà nó thầm kín, nó mà còn nó thầm kín trong tâm trí của chúng ta mà chúng ta không nói ra được. Đó, đau lòng quá, chàng nỡ bỏ mình để đi theo người khác, đau lòng quá. Đó. Mà nói ra thì mất mặt, nói ra thì gia đình là không còn danh dự gì nữa, đau lòng quá. Nhưng mà đau lòng đó, phải không? Như cái thâm kiến đó, chiêm bao, nó khởi lên là khi tâm trạng của chúng ta thâm kiến của những cái ước mơ hoặc là của những cái bạo lực đó. Và quý vị thấy trong cái cuộc mà chiến tranh á nha, khi mà đi ra chiến trường thấy người ta chết đau khổ quá, về nhà bị ám ảnh, về nhà bị ám ảnh đó. Mặc dù về là bình yên rồi, nhưng mà cứ những cái mà ghê sợ đó, những cái dạ man đó, nó cứ ám ảnh. Đến nỗi mà những người lính đó phải quay trở lại cái mặt trận năm xưa như là một lời sám hối. Đó. Hoặc là chúng ta thấy có những cái tên mà giết người. Đó. Nghĩa là trốn, an ninh không phát hiện được. 30-40 năm sau, rồi tự mình ra đầu thú. Đó. Tự mình ra đầu thú. Vì sao vậy? Vì những cái giết dạ man đó, nó ám ảnh, nó ám ảnh trong đầu đó. Cho nên chúng ta nên nhớ rằng là bất cứ mình làm cái việc gì xấu xa hay tốt đẹp, nó đều lưu lại hết đó này. Nó đều lưu lại trong bộ nhớ hết đó. Đừng có tưởng rằng chạy là chạy thoát đó. Cho nên Đức Phật nói đó, nghĩa là các ngươi đừng có tưởng rằng mà chạy thoát khỏi đâu, lên trời xuống đất hang cùng ngoại không chạy thoát. Vì sao mà không chạy thoát? Vì những cái việc làm của mình nó đều lưu lại hết. Nó đều lưu lại hết. Cũng giống như quý vị thấy là camera an ninh là bây giờ đó, thấy không? Những cái tên trộm tưởng rằng là thoát, nhưng mà sau đó an ninh người ta mới là quay lại cái camera đó, người ta bắt. Thì trong con người của chúng ta cũng vậy. Cái bộ óc của chúng ta nó là một cái camera siêu hình. Chúng ta cũng thấy, nhưng mà nó lưu lại hết đó. Đức Phật nói đừng có tưởng rằng là chạy thoát đó. Để chúng ta thấy rằng cái tâm trí của mọi người chúng ta nó rất là bí mật. Dễ sợ lắm à. Còn cái tâm trí này là ghê lắm à. Nó như là một cái camera vô hình, mình cũng thấy nó, nhưng mà nó ghi lại hết. Đó thì chính cái giấc mơ mà nó khởi lên là những cái mình cảm thấy là mạnh liệt, những cái dạ man đó, những cái cảnh tượng là dễ sợ quá. Những cái cảnh tượng đó nó ăn sâu ở trong cái tiềm thức còn của cái người đó. Cho nên chúng ta thấy những kẻ sát nhân 30-40 năm rồi trốn thoát khỏi là pháp luật khóc không tìm ra, nhưng mà cái tên tội phạm đó gì không thể là che giấu được chính bản thân mình đó, mà buộc lòng phải ra đầu thú đó. Đó. Để như là một cái hành động để sám hối, xin tha thứ đó. Đó. Thì quý vị thấy cái giấc chiêm bao nó là như vậy. Bởi vậy cho nên là trong cái cuộc đối đáp về giấc chiêm bao này á, thì chúng ta được biết rằng những cái người mà ở thế gian á, những cái người mà ở thế gian á, họ có những cái suy nghĩ, lời nói và hành động á, mà do dưới sự điều khiển của vô minh, của tham ái, họ làm hại người khác đó, thì chắc chắn rằng tự họ sẽ bị đau khổ. Tự họ sẽ bị đau khổ. Đó, Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng là vì những cái người mà tâm trí là luôn luôn là thủ đoạn, nghĩ ngợi hại cái này hại người khác, thì những cái tâm trí đó là sẽ bất an. Và ban đêm họ nằm ngủ, họ sẽ không thể nào là ngon giấc được. Và họ sẽ bị chập choạng nhé, bị chập choạng bởi những cái suy nghĩ đó, đó sẽ ám ảnh họ. Và ngược lại thì đối với ai mà có cái giấc ngủ sâu thì đó có hai trường hợp. Ban đêm nằm ngủ mà sâu á, là nghĩa là lợi á, tốt á, thì có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái người đó mặc dầu không tu nhưng mà họ vô tâm. Họ vô tâm mà vô tư, có nghĩa là họ có người là chuyện ai đúng sai là họ là tự nhiên trong cái bản chất của họ là họ không có là suy nghĩ đó, vô tâm. Mà nói những người mà vô tâm mà vô tư mà, phải không đó, thì những cái người vô tâm vô tư và ít suy nghĩ này, ít suy nghĩ đây là ít suy nghĩ những cái chuyện mà làm hại là người khác đó, thì những cái người này ban đêm nằm ngủ là thường là ngủ sâu. Ban đêm mà nằm ngủ thường là ngon giấc. Đây mà chúng ta lưu ý nha, đó. Cái người vô tâm vô tư, còn cái người hiền, còn cái người hiền ít nói và không có làm hại ai á, thì những cái người đó mặc dù họ chưa biết là Phật pháp nhưng mà cái giấc ngủ của họ cũng thường là sâu, không có chiêm bao. Đó, nhất là những cái chiêm bao dự thì họ không có, thì họ không nằm chiêm bao. Một cái trường hợp thứ hai mà cái người mà có giấc ngủ sâu á, đó là những cái bậc hiền thánh. Đó. Bậc hiền thánh trong Phật giáo được định nghĩa đó là những người có thiền định. Đây này, đây là chúng ta nên lưu ý nha. Hiền thánh trong Phật giáo được định nghĩa đó là những người có thiền định. Đó. Và thiền định là sao? Thiền định là cái tâm vọng tưởng là lắng xuống. Đó. Người mà không có thiền định thì cái người đó là gì? Nó ở trong cái cảnh giới mà chúng ta có thể gọi như là thần thánh là vậy đó, nha. Họ có thể là có mặt đấy nhưng mà họ vẫn trong cái sự đau khổ nha. Còn vọng tưởng là còn đau khổ. Nhưng mà cái người mà hiền thánh trong Phật giáo, trong Phật giáo có bốn cái hệ quả hay là bốn cái loài người đắc quả. Thứ nhất là dự lưu, nhất lai và bất lai. Ba cái hạng tu tập này được gọi là hiền. Và cái vị sau cùng thứ tư gọi là A-la-hán, gọi là thánh. Đó. Thì trong Phật giáo bốn hàng người này gọi chung là hiền thánh, thì những người phải có thiền định. Anh mà không có thiền định thì đừng, mặc dầu là ở ngoài đời gọi này gọi còn gọi kia, nhưng đứng trước chân lý, đứng trước quan tòa thì anh không thể nào là dối được. Thì thầy nói cái hiền thánh trong đạo Phật là phải sự thanh tịnh, an lạc, tâm trí không còn nghĩ ngợi vọng tưởng hại người này hại người khác nữa. Và cái tâm trí đó chỉ có được khi người đó tu tập thiền định. Rất quan trọng thưa quý vị. Sở dĩ mà đạo Phật hiện nay trên toàn thế giới được nhiều người, đặc biệt là những người trí thức, họ quan tâm và thực hành vì thiền định. Thiền định Phật giáo đó. Chứ không phải là cái chiếc áo đâu đó. Cái vấn đề là tu, nhưng mà anh phải tu cho đúng. Cái này là quan trọng. Không phải là anh khoác cái chiếc áo lên, cà sa lên là anh nói anh tu đúng. Mà không phải là nói rằng là Phật tử là tu sai. Không phải như vậy. Đó. Vấn đề tu đúng hay tu sai là không lệ thuộc vào chiếc áo. À đó, chúng ta nên nhớ cái điều này nha. Đứng trước vành móng ngựa, đứng trước quan tòa thì chân lý vẫn là chân lý. À đó, chân lý ở đây là gì? Tu đúng hay là tu sai? Đó. Để thầy kể một cái câu chuyện cho quý vị thấy cái giá trị của thiền định là Phật giáo. Đây là một câu chuyện thật đấy. Có một cái vị hòa thượng đó, nổi tiếng là giữ gìn về giới luật, đã ngoài 80 tuổi rồi. Mà quý vị biết thấy ai mà giữ gìn giới luật thì nói mô Phật, một vị thánh sống, phải không? Nhất là trong cái thời đại ngày nay nữa, mà ai mà giữ gìn giới luật nghiêm túc là một vị thánh sống. Vậy mà cái câu chuyện nó diễn tiến là như sau. Một hôm đó có một cái vị hòa thượng cũng rất nổi tiếng. Và thế rồi cái vị hòa thượng nổi tiếng về giới luật mời vị hòa thượng đó đến chùa thăm. Thì sau khi cái vị hòa thượng đó đến á, thì cái vị nổi tiếng, vị hòa thượng nổi tiếng về giới luật đó nói chú điều. Con vào trong liều, con bê ra cái bộ ấm chè quý nhất để ta đại khách. Thế rồi chú điều vào trong tìm trong cái đống về những cái chén trà quý đó, lôi ra cái bộ quý nhất được truyền từ nhiều thầy tổ là để lại. Và rồi sau khi pha trà xong, chú điều đó bê ra. Khi tới gần hai cái vị hòa thượng á, thì chú điều đó vấp chân té. Và thế rồi cái bộ ấm chè đó rớt xuống sàn xi măng và bể tan nát. Thế rồi chuyện gì xảy ra? Thế rồi thì chuyện gì xảy ra nào? Thế rồi tức thì một cái tát nảy lửa. Nảy lửa. Câu chuyện chỉ dừng ngang đó. Cho nên nói lên cái gì? Nói lên rằng tu đúng hay tu sai rất là quan trọng. Đó. Không phải là chiếc áo đâu. Chiếc áo là một phần. Đó. Cho nên là nhiều người, là nhất là những cái kẻ xấu á, họ thường hay là lôi ra một cái vài cá nhân đó, mang chiếc áo vàng rồi trong hàng ngũ tăng sĩ Phật giáo, một vài cá nhân mà chưa tu là tới đâu, rồi là vi phạm một cái gì đó, rồi như là một cái hình thức để mà bêu xấu. Không phải, Phật giáo không phải vậy đâu thưa quý vị. Phật giáo không phải là cái chiếc áo, mình phải nghĩ cho sâu xa. Phật giáo là cái chân lý. Cái chân lý này là nó bao trùm cả vũ trụ đó. Phật giáo không phải là chiếc áo, Phật giáo là chân lý. Khi nghiên cứu kỹ chúng ta sẽ thấy Phật là gì? Phật là không phải cái hình tướng. Phật không phải là cái hình tướng, mà Phật đó là cái trí tuệ viên mãn, đã chánh đẳng, là chánh giác. Cái trí tuệ này là nó đồng hóa, đồng nhất với cái pháp, đã chân lý của là vũ trụ, của con người. Đấy, Phật là ở đó đó, chứ không phải là cái chiếc áo đâu. Cho nên ai mà bị động cơ này động cơ kia mà muốn bêu nhỏ Phật giáo thì lầm tưởng rồi nha. Đó, chiếc áo không phải đó. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là Đức Phật từ ngàn xưa nha, đó, trong cái bài kinh gọi là Bắt Rắn á, ngài có nói ta có hai hàng đệ tử xuất gia nha. Một hàng đệ tử xuất gia đầu á, vì nghe sai, nghe lời dạy Đức Phật sai cho nên hành trì sai, hành trì sai, cho nên kết quả là gì? Bị khổ đau như người bắt rắn. Thay vì kẹp cổ thì người này cầm cái đuôi, cho nên con rắn nó quay lại nó cắn cho một cái, khổ đau hoặc là chết. Tuy nhiên ta có hàng đệ tử xuất gia thứ hai, cái hàng này nghe đúng, nghe lời dạy Đức Phật đúng, nghe đúng, cho nên hành trì đúng, hành trì đúng cho nên thoát khỏi khổ đau. Bị như người bắt rắn thì người này không cầm cái đuôi mà người này kẹp cái cổ của nó, cho nên con rắn không thể là quay đầu mà cắn được, cho nên người đó thoát khỏi khổ đau. Cái giá trị của cái người tu tập là không phải chiếc áo, mà giá trị của người tu tập đó là đúng hay là đây cái này là quan trọng lắm á nha. Đó thì bởi vậy cho nên là chúng ta quay lại là cái giấc chiêm bao á, đó, giấc chiêm bao thứ sáu là gì? Là thật nha. Đó thì chúng ta biết là như vậy. Và rồi thì cái giấc ngủ sâu á, nó đến cho trường hợp thứ hai, đó là cho những cái bậc hiền thánh. Đó, cái người mà ngủ sâu đặt người xuống là ngủ như chết, rất là hạnh phúc. Nó lọt vào hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là người đó không có tu, người đó không biết Phật Pháp là gì hết á, nhưng họ là cái người vô tâm vô tư. Những con người đó hiền, họ không nghĩ đến những cái chuyện ác, không nghĩ hại ai, thì những cái người này là dễ ngủ lắm. Mặc dù là họ không đi chùa nhưng mà họ ăn hiền ở lành, họ không có cái tâm nham hiểm đó. Và cái trường hợp ngủ sâu cho người thứ hai đó là cho ai? Cho những cái người có tu tập Phật giáo, đó là hiền thánh, là những người mà có tập thiền định. Những người có tập là thiền định, thì khi mà họ tập thiền định á, tâm của họ rất là định tĩnh, gió nó giống như cái ly nước buồn á. Tâm của chúng ta không tu tập thiền định là giống như cái ly nước buồn. Quý vị thấy ly nước buồn mà nó đục hay trong quý vị? Đục, bình thường là nó đục, mà càng quẩy á, là nó càng là đục nữa. Nào bây giờ muốn hết đục thì sao? Để cho nó là đứng yên phải không? Nó đứng yên từ từ rồi là nó sẽ lắng xuống, buông là lắng xuống. Cái tâm của con người chúng ta là nó như ly nước buông vậy nè. Cho nên nhiều người nói, trời ơi thầy, tại sao con ngồi thiền không được thầy? Con ngồi thiền xuống là không đủ thứ chuyện mà trong đầu á. Đúng rồi. Tại vì mình không tập thiền á, là mình có những cái suy nghĩ mà giống như Đức Phật nói, những cái không đáng suy nghĩ thì lại suy nghĩ. Đó. Còn những cái đáng suy nghĩ thì lại không suy nghĩ. Đó. Chẳng hạn như nói là đến tu thiền mà không chịu đến. Đó. Để nghe Phật Pháp không chịu đến. Đó. Cứ ở ngoài đi ăn chơi, đi nhảy đầm, đi hút, đi cá đồ, đi chơi là đá gà. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng, sau đó chúng ta mới thấy rằng cái nhận thức đúng hay sai là quan trọng lắm nha. Chánh kiến hay là tà kiến rất là quan trọng. Thì chúng ta quay lại là cái giấc ngủ sâu là cho cái người hiền thánh, hoặc là những người mà có thiền định. Thì khi họ ngồi thiền á, giống như ly nước buồn á nha. Khi chúng ta để yên rồi thì buồn từ từ lắng xuống, và rồi cái ly nước nó sẽ trong, thấy không? Thì chúng ta thiền định y chang vậy. Khi chúng ta ngồi, chúng ta để ý cái hơi thở, đó. Vô, mình để ý hơi thở vô, ra, đó. Bất cứ cái gì nó hiện ra trong đầu, hình ảnh, suy nghĩ, cảm xúc nó hiện ra đâu, kề chúng. Đừng có thèm là để ý nó hiện ra đúng sai, còn kề nó. Mình xem chúng là ảo giác, thôi quay về lại với hơi thở thôi, đó. Hơi thở vô, hơi thở ra, đó. Rất là đơn giản. Đức Phật Thích Ca lúc xưa là Ngài dạy niệm hơi thở. Bây giờ chúng ta niệm Phật, nhưng mà lúc xưa Đức Phật Thích Ca dạy niệm hơi thở. niệm là nhớ tưởng đến. Thiền mà định nghĩa ban đầu thiền là jhana, jhana j h a n n a. Jhana là có nghĩa là gì? Jhana có nghĩa là nhìn hơi thở. Nhìn đây có nghĩa là không có phê phán. Vô ra đó, mình không phê phán, không khen, không chê, không đó, không chạy theo tất cả những cái vọng tưởng, cứ để ý. Và rồi đó là một hình thức để lắng yên, để buồn nó từ từ lắng lắng xuống đó. Đấy không? Đó. Và bởi vậy cho nên của những cái người mà tu tập Phật giáo mà tu đúng á, đặc biệt là tu thiền, thì tâm của hành giả là lắng lắng. Bởi vì vậy cho nên ban đêm họ đặt người xuống là họ ngủ một giấc là như chết. Ai có tập thiền rồi sẽ cảm nhận được là cái này. Đặt người xuống là một giấc, là ngủ một giấc là tới sáng luôn, không có chiêm bao là mộng mị. Đó. Rồi, như vậy là chúng ta đi qua cái phần mà gọi là về giấc chiêm bao có liên hệ đến có liên hệ đến cái câu chuyện gọi là ma. Đó. Như hồi nãy mình biết rằng là cái nguyên nhân thứ năm là ma hay là chư thiên là cũng là ảo nhé, mà chỉ có cái thứ sáu mới là thật. Đó. Rồi chúng ta sẽ phân tích tiếp thật ảo về ma này. Cái mà câu chuyện chúng ta vừa mới nghe là đúng là do ông chồng ông vi phạm ông vi phạm quy ước với người vợ. Đã thấy không? Ông vi phạm, vì ông vi phạm về cho nên ông thấy cái con ma. Và như cái sự cắt nghĩa của Nagasena là khi anh vi phạm á, thì như chúng ta vừa được biết, tất cả đúng sai là đều ghi vào bộ nhớ. Đã. Cho nên khi mà cái mà vào cái thời điểm vào cái thời điểm mà ông chồng này ông ta thấy cái con ma là vào cái thời điểm mà có thể nói là ông ta vi phạm một cái hợp đồng rất là thiêng liêng. Đó. Rất là thiêng liêng. Và cái ấn tượng mà vi phạm đó nó găm sâu vào trong con người còn của ông á, thấy không? Đó. Và bởi vậy cho nên cái vị thiền sư nói rằng nếu như con ma mà nó không trả lời được có bao nhiêu cái hạt đầu á, thì đó chỉ là ảo giác của trí tưởng tượng của còn của ông. Và cái ảo giác này nó được tạo ra là do cái nguyên nhân là ông ta vi phạm vi phạm gian dối. Đã. Khi người ta còn sống thì nói rằng là anh sẽ là không lấy người đàn bà nào hết. Đó. Tự mình vi phạm gian dối cái còn cái là cam kết. Đó. Và chính cái sự vi phạm đó là gì? Nó dẫn đến cái hiện tượng nhé là có cái con ma nó xuất hiện. Đây. Như vậy là chúng ta thấy rằng là hiện tượng ma mà nhất là ma mà nó tới nó làm cho mình khổ đau á, là khi trong tâm trí của chúng ta vi phạm về mặt đạo đức. Đây này, chúng ta lưu ý này. Khi trong tâm trí của chúng ta, trong suy nghĩ chúng ta có cái vi phạm về mặt là đạo đức. Thấy không? Đó. Thì chắc chắn rằng là nó sẽ tạo ra cái nguyên nhân là cái ma đó. Rồi và cái hiện tượng mà ma mà nó do cái nội tâm của con người mình là thể nghiệm được cái hiện tượng này, ở đây chúng ta có thể gọi đó là nội ma. Nội ma là cái con ma, hiện tượng ma nó xảy ra trong phạm vi mà tâm của mỗi người là chúng ta nha. Cái này gọi là nội ma. Rồi liên hệ đến ma nữa, chúng ta có thể nói đến là ngoài ma nữa, là chúng ta ma ở bên ngoài. Đó. Thì không biết là quý vị thấy ma không, hoặc thấy ma như thế nào. Nhưng riêng bản thân thầy á, ít nhất thầy thấy tận mắt là 3 trường hợp, và có thể 4 trường hợp. Trường hợp thứ 4 là nghe kể lại. Có thích nghe kể chuyện ma quý vị? Thấy không? Đây là cái mà thầy thấy mà. Nha. Đó. Rồi cái chuyện mà thầy thấy con ma là lần đầu tiên là cách đây đâu khoảng, bây giờ 2018 thì cách đây được khoảng 6-7 năm á. Hôm đó thầy đi trên xe 16 chỗ ngồi mà. Đó. Đi lên Đà Lạt. Thì khi mà đi lên Đà Lạt gần tới nơi chỗ cái trạm thu phí á, thì thầy thấy, tại vì thầy là, lúc đó trên xe thầy là tăng, cho nên thầy được là ngồi trước. Và thầy thấy là một cái nhóm trẻ em, một cái nhóm trẻ em, con gái có, con trai có, là một nhóm đâu khoảng là 7-8 đứa, không nhảy 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 mà không nhảy ra ở giữa đường á, mà không thấy cái đầu, nhưng mà mình biết là con gái hoặc là con trai là do cái áo quần còn của chúng. Lúc đó thầy la lên: trời, sao giữa xa lộ này mà có trẻ con là ra chơi? Thế rồi là sau xe là mới nhìn tới, và ai cũng thấy hết. Ai cũng thấy là một cái nhóm là 7-8 đứa đang nhảy 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 là giữa đường á. Đó. Thì cái khoảng cách mà thấy là giống như đây mà nó chỗ cái đồng hồ đó, khoảng cách mà rất gần. Khi mà thầy la lên thì trên xe ai cũng là nhìn và đều thấy hết đó. Thế rồi thầy mới nói: ông tài xế này này, bây giờ là anh dừng lại, chậm đi, anh tóc binh lề á, để tôi coi cái tụi này, mấy đứa này là ở đâu mà hắn dọn ra là lẹ thế. Đó. Thì ông tài xế ông ta mới là giảm tốc độ và ông ta chạy qua bên lề phải á. Thì vì chúng tôi ngồi bên phải mà, cho nên chúng tôi là nhìn xuống là ngoài cái cửa xe, mở cửa xuống là nhìn luôn. Thì thấy là có cái chỗ đó là toàn cái cỏ thấp. Và rồi là xa hơn một tí nữa nó có một cái hàng rào. Có cái hàng rào để chặn không cho là gia súc gì là chạy qua hết á. Vì đường cao tốc mà. Đó, nhìn xuống. Tới và ở đó không có một cái chỗ lõm ma nào hết. Mà chúng tôi nghĩ rằng nếu như mà người thật thì không thể nào mà nó chạy nhanh thế. Đó, vì từ đây nó chỗ cái đồng hồ mà rất gần. Không thể nào nó chạy nhanh được. Mà nếu như hắn núp á, thì chỗ đó là phải có cây cối chứ. Không có, tới đó là hoàn toàn là cái cỏ thấp không? Mà giữa trưa nắng. Giữa trưa nắng. Như vậy quý vị có thể, đây là một cái hiện tượng mà mình có thể gọi là ma được không? Đúng không? Rồi, đây là lần đầu tiên thầy thấy. Lần thứ hai thầy thấy ma nữa, là hôm đó thầy đi Nha Trang về đi công việc ở Nha Trang, trên xe thầy là có mấy người bà con nữa đó, ngồi trên xe. Xe ra khỏi địa phận Nha Trang đâu khoảng là 60-70 cây gì đó, nó có một cái nghĩa trang. Thầy cũng chẳng biết là còn nghĩa trang nữa. Thì đi trên đường á, thì lúc đó đang làm đường. Bên phía nghĩa trang thì nó cao, mà phía bên nhưng đối diện với nghĩa trang thì nó thấp. Thì tại vì người ta đang làm đường bên phía cao, cho nên thầy không chạy ở trên đó. Thầy chạy cái chỗ mà đường cũ á nha. Đó, mà thầy chạy. Và thầy chạy ép sát là cái đường cao, là ví dụ như cái đường cao như vậy. Mà đây thì thầy chạy sát cái còn cái đường cao. Thì thầy đang chạy vậy á, thì cái đứa em của thầy ngồi bên cạnh nói: ô, đây có cái nghĩa trang hay hay. Thì thầy vừa mới nhìn qua cái nghĩa trang một tí thôi. Thầy qua nghĩa trang thì thầy là quay lại, thì thầy, tại vì thầy đang cầm lái mà. Thầy quay lại liền. Rồi tự nhiên là thầy chợt nhìn qua cái cửa sổ là cái đứa em là đang ngồi còn kế cận á. Thì thầy thấy một cái khuôn mặt của một người đàn ông to đây này, đội cái nón, đeo cái mặt kiếm nữa, nhìn vô đó. thầy đang lái vậy nha, thầy đang lái mà thầy tự nhiên mà thầy nhìn qua, thầy nhìn qua, thầy thấy một còn cái người đàn ông đó đó, đội cái nón đen, đeo mặt kiến đen, là nhìn ngoài nhìn vô cái cửa kiến, đó. Tại vì lúc đó là thầy quay kiến xuống mà, à, thì nhìn một cái mà thầy cũng không để ý nữa, thầy chạy một chút và thầy suy nghĩ, cha mà mình chạy về thì chắc lẽ là có ai chạy theo à? Mà cái hiện tượng này là phải là đi xe Honda là mới thò mặt là vô được. Xong rồi mà thầy mới dừng xe là chầm, thầy vừa lái chầm, thầy vừa quay. Không thấy bóng dáng một chiếc xe gắn máy nào hết. Nhìn quanh quất không thấy. Đó. Mà thầy chạy sát cái lề này thì không có một chiếc xe nào mà nó chạy chèn vô ở giữa là được hết. À. Tại vì một còn một bên một nửa đường cao và nửa đường thấp nhé. Đó, thì thầy chạy đó. Quý vị có thấy đây là một hiện tượng có thể gọi là ma không? Có không? Đó mà trước nghĩa trang này chứ. Đó. Khi mà cái đứa em hắn vừa mới thốt lên, ô đây có cái nghĩa trang này, thầy nhìn qua, thầy nhìn lại lần nữa thì thấy một gương mặt đó như được làm mô tả. Đó là hiện tượng thứ hai. À. Một hiện tượng thứ ba nữa là hôm đó thầy đi giảng ở Bình Long á, và đi sớm lắm. Và lúc đó là khi mà đi tới cái đường cao tốc á, à, còn cái cao tốc á, đó, đi về phía là Tiền Giang á, lúc đó trời cũng sáng rồi. Và tự nhiên thầy thấy bỗng một cái người nữ phía bên kia đường cầm một cái ví, một người nữ là đi qua. Đó. Đi qua một cách là nhẹ nhàng mà đi tới cái hướng là chiếc xe của thầy là đi ngược chiều á. Bất tự nhiên mà thầy nói cái anh lái xe này, đường cao tốc như vậy làm gì mà có người là mà một người nữ nữa mà đàng hoàng ấn bận lịch sử mà lại đi giữa đường, mà giữa đường còn cao tốc, mà quý vị biết đường cao tốc là cấm, đường cao tốc mà làm gì mà có xe gắn máy, phải không? Làm gì có còn có người đi bộ, mà nhất là cái người đi bộ mà lịch sử nữa, à, mang cái váy và coi như cầm một cái túi là lịch sử từ hướng à, đi qua. Thế rồi thì hai người nhất trí đây là ma. À. Thì đây là ba cái hiện tượng mà chúng ta xem như là ngoài ma nhé, ma ở bên ngoài mà mình tình cờ mà mình thấy. Rồi bây giờ thầy kể một cái câu chuyện thầy nghe kể lại. Tại cái làng đó thì có một cái cô giảng viên người khác tôn giáo, không phải là Phật giáo, cũng theo đạo nha, à đó, nhưng mà không phải là Phật giáo. Còn cái cô giảng viên dạy cấp 1, cô giáo viên rất là xinh đẹp. Thế rồi là cái cô này á, một hôm không biết là cái chuyện yêu đương thế nào đó nó bị dang dở, và rồi cô ta buồn quá, cô ta hôm đó là tự chết. Thì sau khi chết rồi là một thời gian thì những cái người dân phòng á nha, mà những cái người là dân quân tự vệ đó, đó họ đi tuần là ban đêm á, họ đi ngang qua cái vườn, cái nhà của cái cô đó, thì họ cứ thấy rằng một cái tà áo trắng hắn cứ đi qua mà đi lại vậy đó. Thế rồi á thì cái người, những cái người dân phòng đó họ cứ nghĩ rằng là cái cô giáo viên bạn là ở bên cạnh á nghe, họ không nghĩ rằng là cái cô mà đã chết, vì hai cô giáo viên là gần nhau mà, nhà gần nhau đó. Cho nên là sáng hôm sau lại thì cái người, những người dân phòng đó mới nói cái cô giảng viên bạn á, cô làm gì mà nửa đêm mà cô cứ đi ở ngoài vườn vậy? Thì cô giảng viên này là nói không có, em, tụi em là không có đi ra ở ngoài vườn á nha, đó, xác định lại là không có. Thế rồi sau đó vài ngày thì cái cô bạn á, thì nửa đêm đó không biết có chuyện gì mở cửa, vừa mới mở cửa một cái á, thì cái cô mà chết á, cô đứng án ngay cửa. Cô nói mày ơi, tao đói quá, mày có cái gì ăn cho tao ăn với. Trời ơi, cái còn cái cô bạn bên cạnh đó, cô mà nhìn thấy mà nghe nói về cô bẻ xuống cô xịu. Mà đây là cái câu chuyện ma mà thầy nghe kể lại. Thì cùng nhân cái câu chuyện ma này á, để thầy cứ nói mọi hiện tượng, thầy nói ý, rồi sau đó thầy mới gút lại nó liên hệ gì đến Phật Pháp và mình sẽ đối trị như thế nào nha. Thì bây giờ ngang qua những cái hiện tượng mà ma này, cái ma hồi nãy là chúng ta thấy là nồi ma nha. Rồi mơ nha, trong giấc mơ mà thấy ma. Còn cái nền ngoài ma là mình thấy thật, mắt mình chứng kiến thật. Và rồi cái hiện tượng mà thứ tư á, nghe kể lại đây á, là chúng ta thấy là cái cô giáo viên xinh đẹp đó, từ từ một cuộc tôn giáo khác, không phải Phật giáo. Và cô này chết rồi thì cô ta hiện hồn về, đã than khổ. Thì nhân tiện đây để thầy nói là có nhiều người tồi quá. Và khi thầy đọc báo chí á, thầy thấy cứ từ từ, không riêng gì Việt Nam mà ở nước ngoài nữa đó, như ở Hàn Quốc rồi ở Nhật Bản, vì áp lực của công việc, vì áp lực của dư luận, chịu không nổi mà từ từ. Và chúng ta thấy những cái người mà bị áp lực đó, đầu óc của họ là rối bời, họ không chịu đựng được, họ đau khổ. Họ đau khổ đến cái độ mà đường cùng họ nói từ từ để cho nó qua đi, dễ sợ vậy, để chúng ta thấy cái áp lực. Thì đối với cái cô giáo viên này là nằm trong cái trường hợp mà từ từ này. Như quý vị biết rồi, khi mà đang còn yêu đương là tồi lắm nha. Đang còn yêu đương và trong cái mối quan hệ giữa nam và nữ đó, thường thường thì người nữ họ rất là chung tình. Đây là nói phần đông á nha, đó. Họ rất là chung tình. Và khi mà họ yêu như vậy, họ cứ nghĩ rằng là cái tình yêu này sẽ dẫn đến hôn nhân và hai người sẽ ở với nhau suốt đời. Nhưng mà quý vị thấy rằng là thực tế cho thấy, nhất là trong cái thời đại ngày nay, khi mà vật chất cám dỗ, khi đạo đức suy đồi đó, thì thường trong những cái mối quan hệ như vậy thường là bị tan vỡ đó. Và cái người đau khổ nhất là khi nào cũng nghiêng về cái người nữ đó, tồi lắm đó. Cho nên là chúng ta thấy là người nữ rất là tội. Vì vậy cho nên cái cô giáo viên này, cô ta nằm trong cái trường hợp này. Giáo viên xinh đẹp chứ mà không biết lý do gì mà bị người yêu là phủi tay, và cô ta đã tròn đến cái chết, tưởng rằng chết là nó hết đó. Nhưng mà chúng ta, tại sao mà chúng ta đi học giáo lý, học Phật Pháp là ở cái chỗ để chúng ta thấy rằng chết không phải là hết. Chết không phải là hết. Trong mỗi con người của chúng ta, là quý vị biết rằng là ngoài cái thể xác này á, nó còn có một cái phần mà chúng ta thường gọi là linh hồn, mà cho nó là dễ biết. Linh hồn này thực tế là nó có, và nó có dưới cái dạng gì? Nó có dưới cái dạng năng lượng đó. Và cái dạng năng lượng này mà chúng ta thấy, chúng ta không thấy nó nhưng mà nó có. Trong mỗi con người ai cũng có cái dạng là năng lượng. Và rồi quý vị biết là cái dạng là năng lượng này á, là trong mỗi cái con người của chúng ta là gì? Là cái dạng năng lượng này á, là không bao giờ là nó mất hết. Còn quý vị biết rằng có một cái luật bảo toàn năng lượng của khoa học á, thì theo cái thuyết bảo toàn năng lượng này cho biết rằng là các sự vật hiện tượng không bao giờ mất đi mà chỉ thay hình đổi dạng đó. Ví dụ như là nước ở cái dạng là thể lỏng nha, nó thể lỏng rồi mình đun sôi lên mình đun sôi thì nó bốc hơi, nó mình đun thì nó bốc à, từ thể lỏng nó chuyển qua thể khí nha. Mình đun tiếp tục nữa thì cuối cùng là càng hết nước à, trong ấm không còn nước nữa à, hắn bắt. Thế rồi những cái người mà không hiểu biết thì nói là ồ nước hết rồi, hay như nói rằng nước chết rồi à. Nhưng mà cái người hiểu biết thì họ nói không, nước nó không chết. Vì nước ở thể lỏng nó bốc lên thể khí lên nó gặp lạnh ở trên mây á, rồi nó rớt xuống cũng là nước. À, nó rớt xuống và đất tạo thành mưa. Đó. Thì cái người hiểu biết là cho rằng nó không hết. Nó mất chỗ này nhưng mà nó có ở chỗ khác. Đó. Cho nên là quý vị biết rằng khi mà nói đến tôn giáo, nói đến triết học á, có nhiều tôn giáo triết học cho rằng chết là hết. Nha, chết là hết. Đó. Nhưng mà đối với Phật giáo thì không cho như vậy. Sau khi chết rồi mình cứ luân hồi nha, mà luân hồi thay hình đổi dạng. Và cái chuyện mà qua kiếp sau á, hạnh phúc, an vui hay khổ đau là do kiếp này là quyết định này. Do khi mình đang còn sống á, kiếp này quyết định, chính mình quyết định chứ không ai quyết định. Ngay cả Đức Phật Ngài cũng không can thiệp được vào chỗ này. Đừng nói gì những cái chuyện mà những cái vị thường đế hảo huyền. Đức Phật là người bằng xương bằng thịt đó, mà Ngài nói là ta còn không cứu được, ta chỉ đường cho các ngươi đi thôi. Cho nên là gì? Đối với tất cả Phật tử chúng ta là chúng ta, tại sao chúng ta tu? Chúng ta phải tu càng sớm càng tốt nữa. Là gì? Tu để chúng ta có được an vui hạnh phúc dưới cái sự hiểu biết. Và an vui hạnh phúc ở đây là nó không có lệ thuộc vào tiền bạc. Nhiều người cứ nghĩ rằng giàu là mới là hạnh phúc. Không phải vậy. Mà cái chuyện hạnh phúc đây là do cái hiểu biết đúng đắn. Anh mà hiểu biết đúng đắn á thì anh hạnh phúc. Đó. Anh hiểu biết là đúng đắn. Nói cụ thể hơn, anh hiểu biết đúng đắn và nếu như anh có thiền định á thì anh sẽ đạt được cái hạnh phúc. Anh có thiền định thì anh sẽ đạt được cái hạnh phúc. Chứ không phải là vật chất đâu. Để thầy kể cho một cái câu chuyện mà trong kinh á, để nói rằng hạnh phúc được quyết định bởi cái gì. Thì một hôm á, sau khi tranh luận với ngoại đạo, hay nói cái khác, ngoại đạo tranh luận với là Đức Phật, thì ngoại đạo thua. Nhưng lúc đó Đức Phật mới nói: này các ni kiền tử, giữa ta và nhà vua Bimbisara ai sống hạnh phúc hơn ai? Thì những cái vị ngoại đạo trẻ tuổi đó trả lời rằng Sa-môn Gotama là Đức Phật sống hạnh phúc hơn nhà vua nha. Đó. Rồi Đức Phật hỏi là tại sao? Thì những người ngoại đạo đó trả lời rằng sợ gì mà Sa-môn Gotama hay là Đức Phật sống hạnh phúc hơn nhà vua? Tại vì Sa-môn Gotama có thể ngồi thiền được trong một giờ, ngồi thiền được trong một ngày, hai ngày, thậm chí đến bảy ngày. Nhưng mà nhà vua Bimbisara không thể ngồi thiền được trong 7 ngày, 6 ngày, thậm chí trong 1 giờ cũng không ngồi thiền được. Lúc đó Đức Phật trả lời rằng đúng vậy. Một cái câu chuyện ngắn, khi mà Đức Phật hỏi giữa ta và nhà vua ai sống hạnh phúc hơn ai, thì nếu như nói về mặt vật chất á, thì ai lớn hơn? À, nhà vua giàu có hơn, phải không? Nhưng mà nói hạnh phúc hơn thì ai? À, là Đức Phật. Vì sao? Vì Đức Phật có ngồi thiền. Đã. Ngồi thiền tâm thanh tịnh, thấy không? Hạnh phúc có được. Thì quay về lại cái câu chuyện cái cô giáo viên từ từ đó đau khổ. Trước khi chết là đau khổ là vì tình. Sau khi chết biến thành một cái con ma. Mà con ma này là con ma đói nữa. Đó, ma đói đau khổ. Đó, tao đói quá mày ơi, tao đói quá.
mày có gì ăn cho tao ăn với. Đó. Một cái câu chuyện thật hay hư mình khoan nói, nhưng mà để nói lên một cái câu chuyện rất là logic. Trước khi chết khổ, sau khi chết khổ. Đó. Cái logic của câu chuyện nằm ở cái chỗ này. Như vậy là gì? Để cho thấy rằng chúng ta nên tu đi. Đó. Tu. Đó. Phật giáo chỉ cho chúng ta nhiều cái cách để mà tu, nhiều cách để làm cho tâm mình được bình an. Vì bây giờ kiếp này mình bình an có nghĩa là hạnh phúc nha. Và như vừa kể là không phải đời có tiền mới hạnh phúc. À, chúng ta đi xe đạp, chúng ta ăn một ngày một bữa rất nhưng mà vẫn hạnh phúc nếu chúng ta là biết tu, mà đặc biệt là tu đúng nha. Đặc biệt là biết tu thiền đó. Và không đời phải có bằng tiến sĩ mới là hạnh phúc. Nghe, không đời phải học thức cao mới là hạnh phúc. Không phải, hạnh phúc không phải nằm cái học thức cao. Đó. Hạnh phúc không phải nằm ở học thức cao. Đó. Để thầy kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Có thật đó. Hôm đó thầy đi làm răng. Thế là do một cái người bạn là giới thiệu, vì nói rằng cái cô này là giỏi lắm. Cho nên là thầy đến. Trong khi ngồi đợi thầy thấy cái cô nha sĩ là đi ra. Đi ra cô lấy cái đồ nghề chi xong rồi cô đi vô trong phòng khám lại. Lúc đó thầy mới nói cái người bạn rằng, trời ơi cái cô này hạnh phúc ha. Nha sĩ này đẹp này, mà chồng là bác sĩ nữa này, là tuyệt vời gì nữa hả? Một cái vị thấy là chồng bác sĩ, vợ là nha sĩ, mà xinh đẹp nữa, là cái vị thấy hạnh phúc không? Đúng không? Nhưng không. Khi mà thầy khen như vậy á, thì cái người bạn bên cạnh là trả lời, không đâu thầy ơi, cô đó là bạn của em và cô đó rất đau khổ. Thì cái người bạn đó là ngồi cạnh là mới nói, cô này á, chồng của cô hiện giờ là đang lăng nhăng với cái người ô sinh. Đau khổ không quý vị? Đau khổ không? Trí thức đó nhé, thượng tầng xã hội đấy đó, trí thức đó, hạnh phúc không nào? Không, chắc chắn là không rồi. Rồi thì bây giờ chúng ta coi thử là cái người mà không học là thế nào. Câu chuyện này nó xảy ra vào thời kỳ Phật. Thì một hôm đó là trong cái hàng thính chúng đệ tử mà nghe pháp á, Phật có giao cho kia một cái ông lão một cái bài kệ là 4 dòng thôi. Mà lần nào gặp lại, này ông lão, ông đọc cái bài kệ đó lại cho ta nghe. Đọc trước quên sau, đọc sau quên trước đó. Không lần nào là thuộc hết á. Lão mà lão nông mà, biết không? Đâu có đi học đâu đó. Thế rồi Đức Phật mới hỏi, này ông lão, ngươi làm nghề gì? Ông lão trả lời, bạch Thế Tôn, con làm nghề thợ rèn. Ngươi làm thợ rèn á, thôi bây giờ ngươi tập cái này là cho ta nhé. Khi ngươi về, ngươi thở vô, ngươi biết hơi thở này vô. Khi thở ra, ngươi biết hơi thở này ra. Ngươi làm được không? Ông lão nói, ôi trời, bạch Thế Tôn, con tưởng cái gì cho con, cái chuyện này ngày hàng ngày là con đều làm hết á. Mà thổi lửa mà, phải không? Mà thổi lửa, đó, mà thổi lửa mà để mà đọc hàng này kia vậy, mà thổi lửa cho nên là cứ thuộc tới thuộc lui, hoặc là thuộc trên đẩy lên là đẩy xuống vậy đó. Cho nên ông lão này, ông ta về thực hiện cái này 6 tháng sau thôi. Khi gặp lại cái Đức Phật này, ông này đắc quả thánh thứ 3, hiện thánh là trong 4 cái quả vị dự lưu, nhất lai, bất lai và a la hán, thì ông ta đắc cái quả hiện là thứ 3, quả vị thứ 3. Quả vị thứ 3 là có bất lai, có nghĩa rằng là sau khi chết rồi không còn trở lui trạng thái này nữa. Sau khi chết rồi là cái vị này sẽ được tái sinh vào một cảnh giới chư thiên và từ đó giải thoát luôn, giống như là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc vậy đó. Quý vị thấy không? Chỉ thiền thôi, chỉ niệm hơi thở thôi, thấy không? Một ông lão không được đi học mà đắc quả vị. Như vậy là để cho chúng ta thấy gì? Để cho chúng ta thấy rằng cái quan trọng là không phải nhiều tiền nhiều bạc. Cái quan trọng không phải là trí thức. Đấy không? Đó, mà cái quan trọng là anh tu đúng hay là sai. Quý vị thấy không? Nếu như như ông làm vậy quý vị là áp dụng được không? Nếu như mà thở vô thở ra mình tập như vậy là quý vị có thấy gần gũi và dễ áp dụng không? Phật giáo của chúng ta là thực tế. Đó. Không, mà không phải là nó nằm ở ngoài là hành tinh á. Không phải là tượng tượng. Đức Phật này tuyên bố pháp của ta là thiết thực hiện tại. Ngay tức thì đến để thấy là để biết. Đó. Là tức thì pháp của ta là thiết thực hiện tại. Ngay tức khắc đến để thấy và biết. Đó. Cho nên đạo Phật là đạo của thực tế, của cái hiện tại. Đó. À, đó là cho nên là chúng ta thấy. Và muốn đi đúng thì chúng ta cần phải đi nghe pháp. À, cho nên là tại sao thầy thường hay là nhắn gửi quý Phật tử là chúng ta phải đã đi đến chùa rồi là không nên đứng ở cổng chùa mà phải đi vào. Mà phải đi vào bên trong á. Đứng ở cổng chùa là sao? Đứng ở cổng chùa là chỉ đứng đó mà niệm Phật thôi. Đó. Nếu như mình chỉ là niệm Phật, đó, như hàng ngày mình niệm, thì cái niệm đó, nếu như mình chỉ dừng lại ngang đó là chỉ mới đứng ở cổng chùa thôi. Mà vì sao? Vì mình niệm mà mình không chưa hiểu. Mình không nói là nó sai, nhưng mà cần phải đi tới nữa. À, cũng giống như là chúng ta cho con em đi học á. Mình cho đầu tiên cho vào lớp nào? À, lớp mầm ấy nè. Mầm rồi sau đó là chồi rồi điển cho lên lã rồi điển lên mẫu giáo phải không? Rồi là ngang mẫu giáo rồi quý vị cho con em. Thôi ngang đó hay là quý vị cháu phải học lên, con phải học lên. Phải học lên chứ hả? Thì chúng ta cũng thế. Mình niệm Phật xong rồi á, mình không nên dừng lại đó. Mà mình đi vào. Để mình tìm hiểu cái niệm Phật, cái ý nghĩa của nó như thế nào. Đó. Lỡ mai niệm sai thì sao? Thấy không? Cũng Nam Mô A Di Đà Phật mà lỡ mai là niệm sai. Niệm sai, niệm đúng thì Đức Phật A Di Đà là rước về. Mà niệm sai thì coi như là mình đồng quan là đưa quan ra cổng. Mình nhìn quan nhìn quốc không thấy ngài đâu hết. À, nguy hiểm không? Hả? Đấy không? Cho nên niệm là phải niệm cho nó đúng. Mà muốn niệm đúng là gì? Phải là phải đi vào. Đi vào có nghĩa là phải học. Phải nghe những cái lớp mà giáo lý là như vậy này. Nha. Đó. Rồi. Thì chúng ta quay về là chuyện cái con ma. À, là cái cô giáo viên đó rất tồi là cho cô. Cô đã tự tử. Đó. Nên nhớ rằng cái sinh mạng con người rất là quý. Đức Phật nói là cái sinh mạng con người mình là quý lắm. Vì chính con người là mới có thể nghe được lời Đức Phật dạy, hiểu được Đức Phật dạy. Và chính con người mình có khả năng tự mình thoát khỏi là khổ đau. Nha, đó. Ngang qua lời Đức Phật dạy, ngang qua những phương pháp của Ngài chỉ dạy mà chúng ta thực tập và rồi tự mình thoát khỏi khổ đau. Cũng giống như cái ông lão đấy nha. Một cái ông lão nông không được đi học, nhưng mà nhờ hành trì đúng, tập thiền, thấy không? Đơn giản thôi mà tâm nó từ từ nó lắng. Đó, khi quý vị tập thiền rồi quý vị sẽ để tâm mình từ từ lắng xuống, mình sẽ được an lạc. Đó. Và tiếp tục đi như vậy nữa thì cái sự an lạc đó nó trở thành cái thói quen, một cái phản xạ có điều kiện, nghĩa là khi nào mình cũng an lạc hết á. Quý vị tập rồi quý vị là sẽ thấy. Khi mình tập thiền niệm hơi thở rồi mình thấy tâm mình nó an lắm. Mình càng tập tâm mình càng an. Và sau khi xả thiền rồi mình đi đứng nằm ngồi trong đời sống hàng ngày, tâm mình vẫn an. Tâm mình là vẫn an. Cái này chúng tôi đã thấy được. Là có một cái vị hòa thượng đó là tu thiền. Trong khi mà Ngài đang còn tỉnh á, thì phải nói khi nào Ngài, trên môi Ngài cũng nở cái nụ cười tươi lắm, tươi. Mặt Ngài là hồng hào, da rất là trắng mịn. Và đến những lúc mà lâm chung á, là trước đó là khoảng là 5 năm, Ngài sống đời sống là thực vật. Đời sống mà thực vật là có nghĩa là cái ý thức nó không còn nữa. Nhưng mà cái tiềm thức á, đây là chúng tôi muốn nói cái tiềm thức. Nghĩa là do cái sự tu tập khi Ngài còn sống, thì những cái gì mà nó an lạc nó nằm trong tiềm thức rồi. Nó nằm trong tiềm thức rồi, nó trở thành cái thói quen, nó trở thành cái phản xạ rồi. Thì khi mà ý thức mất thì tiềm thức nó cứ như vậy mà nó đi tới. Nghĩa là cái sự an lạc tiếp tục, mặc dầu đời sống vô thức, nhưng mà trên mặt Ngài khi nào cũng là tươi. Dễ sợ vậy nó tươi. Và đây là cái thước đo đây. Đây là cái thước đo của cái người có tu tập, là cái nét mặt khi nào cũng là tươi. Cho đến khi Ngài tắt thở. Cho nên cái chuyện mà Phật tử chúng ta tu, làm sao tu đúng? Trong các pháp môn thì Phật tử nhớ đừng có bỏ quên thiền định. Thiền định mình đừng có tưởng khó, giống như là cái ly nước bùn để cho nó yên thôi. Để cho nó yên thôi. Và chúng ta hãy nhớ đến cái trường hợp của cái ông lão nhé. Của cái ông lão, ông ta đâu có học cao đâu. Đó. Thấy không? Mà nhờ thiền là nhờ niềm hơi thở thôi, không có niệm Phật. Đó. Thấy không? Và rồi thì coi như là là bình an. Thấy không? Rồi. Bây giờ thầy nói tiếp. Vì những cái câu chuyện mà chúng ta nói nội ma và ngoại ma đó, nó có liên hệ đến trong văn hóa tôn giáo của Ấn Độ. Trong văn hóa tôn giáo của Ấn Độ nó có một cái từ gọi là Maya. Maya. Maya này là một cái khái niệm nó ngược lại với cái Dhamma. Dhamma là pháp hay là Phật pháp nè. Nếu như Dhamma là cái đúng đắn, là cái nguyên lý của vũ trụ, là cái đạo đức, thì cái Maya nó ngược lại. Maya nó mang một cái nghĩa là gì? Là ảo giác. Nó mang một cái nghĩa là gian dối. Nó mang một cái nghĩa nữa là ma quái. Nó mang một cái nghĩa nữa là lạc đường. Nó mang một cái nghĩa nữa là rối loạn. Đó. Cái nghĩa chữ Maya là chúng ta thấy nó có những cái nghĩa đó. Thứ nhất là ảo giác nha. Cái thứ hai á là cái là gian dối. Gian dối là nó không có thật nha. Gian dối. Cái thứ ba là ma quái. Hiện tượng là ma quái, là nhìn vô thấy là rùng rợn á. Cái thứ tư là lạc đường. Lạc đường là không có tới đích. Và cái thứ năm nữa là rối loạn. Mà rối loạn. Như vậy Maya nó có năm cái nghĩa đó. Những cái câu chuyện ma mà chúng ta vừa kể đó là nội ma và ngoại ma đó có thể bao hàm trong cái Maya. Và đối với Phật pháp á, để đối trì với cái Maya này thì cần phải tu tập. Đó. Cần phải tu tập. Và cái hướng tu tập đó là cái tâm của mình làm sao phải lắng xuống, phải bình tĩnh. Đó. Và chúng ta thấy rằng Đức Phật đã gợi ý cho chúng ta là một cái lộ trình là tu tập giới, định, tuệ. Đó. Đầu tiên là chúng ta phải giữ giới. Tuân thủ là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó. Chúng ta phải giữ giới. Và trong khi chúng ta giữ giới về là nhớ đừng có làm những cái điều gì là tàn bạo. Đó. Không chạy thoát đâu. Đó. Những cái gì mà chúng ta nói năng, những cái gì chúng ta suy nghĩ và những gì chúng ta hành động mà tàn bạo á, làm hại người khác á, thì không cách gì chúng ta chạy thoát hết rồi. Đó. Đấy không? Và chúng ta sẽ gặp như hiện tượng hồi nãy là con ma nó sẽ hiện ra. Đó. Con ma nó sẽ hiện ra. Và
Như vậy là cái nhất là dự giới, khi chúng ta ăn ở hiền lành, chúng ta không làm điều ác, thì những cái việc làm mà hằng ngày đó nó sẽ không có kích thích cái tiềm thức của chúng ta, vì chúng ta không làm ác, thấy không? Chúng ta làm ăn hiền là ở lành thì cái đầu của chúng ta, tiềm thức của chúng ta nó sẽ được an lạc. Rồi không dừng lại đó, chúng ta tập thiền định nữa thì nó càng an lạc hơn, thấy không? Càng an lạc hơn. Và khi tâm của chúng ta an lạc á, do định tâm mình nó lắng động thì tuệ nó sẽ là xuất hiện. Trí là trí tuệ là xuất hiện. Đầu óc mình nó sẽ sáng sủa đó. Đó. Ma quái là giống như là chúng ta nhìn lên một cái bầu trời mà mây đen đó, mây đen là nó che cái mặt trời đó. Vô minh là đồng nghĩa là nguyên nhân của ma quái đó, che đó. Có một cái câu chuyện mà Đức Phật có kể lại, có cái ông Vakali đó là hấp hối và sắp chết rồi. Thì Đức Phật mới tới thăm và Đức Phật mới nói rằng bây giờ đang có những con ma, nó như là những đám mây, nó đang chạy từ hướng Nam lên hướng Bắc, từ hướng Đông qua hướng Tây, và nó chạy lui chạy tới nhiều hướng để nó tìm cái hồn của ông Vakali này. Là thì chúng ta thấy rằng là ma quỷ hay là tâm thức của chúng ta là như là một cái dạng năng lượng đó. Mà khi chúng ta vô minh thì nó cái dạng năng lượng đó là như những cái đám mây đen đó. Nhưng mà khi chúng ta giới định tuệ, trí óc của chúng ta nó sẽ sáng lên. Chúng ta giữ giới nha, chúng ta không vi phạm, chúng ta không làm những cái điều gì tội lỗi ha. Và rồi chúng ta tập thiền định nữa, tuệ nó sẽ sáng. Tuệ nó sáng là giống như ảo mây đen này nó tan mất, ma quỷ nó tan mất thì mặt trời xuất hiện đó. Mặt trời đó là Phật đó. Rồi như vậy là qua cái câu chuyện ma hôm nay á, để cho chúng ta có thể nói ma là những cái hiện tượng nó cản trở, nó làm cho cái con đường tu tập của chúng ta hướng đến là giải thoát. Và bởi vậy cho nên muốn đối trì những cái con ma, những cái chướng ngại này á, thì chúng ta cần phải nghe lời Đức Phật dạy là chúng ta nên tu tập theo cái lộ trình giới định tuệ đa, ăn hiền ở lành, đừng có làm việc gì tàn bạo tàn ác nha. Rồi chúng ta tu tập thiền định, rồi có trí tuệ, và chúng ta sẽ trở thành những vị Phật tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Với buổi sáng hôm nay nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 93, toàn thể hành giả tại tu viện Tường Vân chúng con đã được Thượng Tọa ban bố một thời pháp thoại vô cùng ý nghĩa thiết thực đối với đời sống tu học của người Phật tử tại gia, đặc biệt là ba yếu tố căn bản là giới học, định học và huệ học đã được Thượng Tọa triển khai cụ thể để giúp cho hành giả chúng con vượt qua những vấn đề khó khăn trong việc tu học, nhất là thế nào để diệt trừ được ma. Nó là ma chướng, là những trở ngăn thánh đạo, là những điều mà làm cho hành giả chúng con gặp nhiều khó khăn trong bước đường học Phật. Đây quả là một bài pháp vô cùng ý nghĩa. Thay lời hành giả, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa, cầu chư Phật gia hộ cho Thượng Tọa luôn được pháp thể khinh năng, pháp hạnh hoằng khai, Phật sự viên thành. Giờ phút này thành kính cung thỉnh Thượng Tọa, trân trọng kính mời toàn thể đại chúng đồng khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn
ban cung nghinh thành kính cung thỉnh thượng tòa hồi quy về nơi khách phòng để dùng trà giải lao.